Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tín hữu người Mông ở Nghệ An nói bị cưỡng ép bỏ đạo, treo hình Hồ Chí Minh. Việt Nam được nói là một trong những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Tin nói chính quyền Trump tái tục chính sách trục xuất người tị nạn Việt Nam. Trung Quốc bắt công dân Canada thứ hai sau vụ Huawei.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một hội thánh Tin Lành ở Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu nhà chức trách Nghệ An điều tra vụ các tín hữu người Hờ Mông ở vùng biên giới xa xôi bị chính quyền địa phương ép bỏ đức tin Chúa của họ, buộc họ phải theo đạo Phật và treo hình ông Hồ Chí Minh. Từ bản Phá Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, ông Sòng Cấp Chí Đò, trưởng nhóm Tin Lành có 7 hộ dân với 33 nhân khẩu, cho VOA biết.
Họ nói là nếu mà chúng tôi vẫn tiếp tục theo đạo tin lành thì họ sẽ không bao giờ cho chúng tôi theo đạo tin lành nữa. Năm tuần chúng tôi cho đến khi mà chúng tôi bỏ mà thôi.
Sự việc diễn ra vào ngày Chủ nhật 2 tháng 12 với một lực lượng hùng hậu từ các cấp chính quyền xã và huyện và cả bộ đội biên phòng. Theo lời ông Hoàng Văn Ba, một người sắc tộc Hờ Mông đang xin quy chế tị nạn tại Thái Lan. Ông Hoàng Văn Ba giúp các tín hữu bị sách nhiễu ở trong nước đưa thông tin ra bên ngoài. Ông nói với VOA.
Ngày mùng 2 tháng 12 vừa rồi, tức là ngày Chủ nhật, đoàn liên ngành rất là hùng hậu. Gồm ủy ban xã, còn công an, và đồn biên phòng vào là họ cần theo một cái tưởng Phật là yêu cầu bà con là nếu mà không từ bỏ đạo là nhà nước sẽ bằng mọi giá ngăn cấm, nhưng mà nếu mà nhà nước tạo điều kiện cho họ được thờ phượng một cách tự do và nhà nước sẽ quan tâm hơn thì họ đưa cho một cái tưởng Phật là yêu cầu là bà con là theo cái đạo Phật đó để được hưởng mọi chế độ của nhà nước và được tự do nhà nước cho phép, và muốn được hỗ trợ cái gì thì nhà nước vẫn hỗ trợ cho họ. Khi mà họ nhất quyết không có thờ cái tưởng đó là nhà nước là bây giờ là càng ngày càng khó khăn.
Ông Sòng Bá Chò khẳng định rằng đoàn làm việc của chính quyền địa phương và đồn biên phòng có mang theo hình ông Hồ Chí Minh và cờ Tổ quốc cùng với một tượng Phật và yêu cầu các tín hữu chọn để thờ phượng. Từ Hà Nội, mục sư Nguyễn Đức Đồng, phó hội trưởng ngoại vụ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc cho VOA biết các tín hữu của bản Phó Lõm cương quyết giữ niềm tin vào đạo Tin Lành và không cải đạo.
Họ thì họ vẫn cương quyết, thì họ vẫn cứ đi theo Tin Lành thôi. Họ dứt khoát là không có quay trở lại, bởi vì họ nhận thức được rằng là chỉ có theo Chúa đó thì mới được cứu, được tha tội.
Ông Hoàng Văn Ba, em trai của tín hữu Tin Lành Hoàng Văn Ngài, được cho là bị chính quyền Đắk Nông sát hại tại đồn công an vào năm 2013, chia sẻ về sự đe dọa sách nhiễu tôn giáo tại điểm nhóm này.
Trong cái thời gian vừa qua thì tôi liên tục nhận được cái sự cầu cứu, yêu cầu tôi là báo cáo cái vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam cho Liên Hợp Quốc để họ can thiệp kịp thời và có thể có hướng giúp đỡ họ. Chính vì thế là tôi có gửi cái bản báo cáo này cho Liên Hợp Quốc, là tình trạng hiện tại là nhà nước Cộng sản càng ngày mạnh tay đàn áp cái điểm nhóm đó.
Mục sư Nguyễn Đức Đồng cho biết giáo hội của ông đã yêu cầu chính phủ Nghệ An làm rõ vụ cưỡng ép bỏ đạo đối với các tín hữu Tin Lành bản Phá Lõm để đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng của họ.
Chúng tôi cũng có gửi công văn và kể cả là gửi đưa người vào trong đó đại diện cho giáo hội để yêu cầu là các cái cơ quan chính quyền phải làm đúng cái pháp luật chứ không được làm trái pháp luật, bởi vì cái việc mà họ đi theo Tin Lành đó, mà cái Tin Lành ở đây đó là đã được nhà nước công nhận hàng trăm năm nay thì hoàn toàn là hợp pháp, và cái tự quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người, cho nên là không ai có quyền để mà ép buộc theo hoặc không theo. Và chúng tôi cũng đã yêu cầu là không được có những cái hành động làm trái pháp luật và phải để cho người dân ở đó họ hoàn toàn được lựa chọn theo cái niềm tin của mình.
VOA đã liên lạc với Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An và Ủy ban Nhân dân xã Tam Hợp nhưng chưa được phản hồi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hôm 12 tháng 12, Cổng Thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa loan báo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 5 tháng 12 đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tráng theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử, giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay. Theo Cơ quan An ninh điều tra, khi còn là sinh viên trường Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có những hoạt động đi ngược lại với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan. Truyền thông trong nước trích lời Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia Hội Anh em Dân chủ, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyễn, Vô Danh Khách để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip, xuyên tạc chủ trương đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Trong một thông cáo hôm 11 tháng 12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một cáo buộc mơ hồ. Theo Hội Anh em Dân chủ, từ năm 2016 cho đến nay, nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào dân chủ Việt Nam, dù liên tục bị lực lượng an ninh chìm nổi của tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đàn áp và truy lùng.
Phúc trình hàng năm mới của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cho thấy Việt Nam nằm trong số những nước kết án tù nhiều nhà báo nhất, trong bối cảnh có hơn 250 nhà báo bị bỏ tù trên toàn thế giới trong năm 2018. Trong năm qua, chính quyền Hà Nội đã kết án tù 11 nhà báo, cao hơn con số người bị kết án trong năm 2017. Theo thống kê của CPJ, hồi năm ngoái có 10 nhà báo bị đưa vào sau song sắt của các nhà tù ở Việt Nam, và tất cả những người này đều bị kết án với cáo buộc chống phá nhà nước. Việt Nam đứng thứ 6 trên danh sách những nước kết án tù nhiều nhất đối với những người làm truyền thông trong năm qua. Đứng đầu danh sách mà CPJ công bố hôm 13 tháng 12 là Thổ Nhĩ Kỳ với 68 nhà báo. Trung Quốc, quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam, đứng thứ hai với 47 nhà báo bị bỏ tù. Ba nước còn lại đứng trên Việt Nam là Ai Cập với 25 nhà báo, Ả Rập Saudi và Eritrea. Mỗi nước có 16 nhà báo bị đưa vào tù. CPJ gọi những nước này là các quốc gia cai ngục tồi tệ nhất thế giới. Ở Việt Nam, nhà báo bị kết án tù gần đây nhất là ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập. Ông Đương nhận bản án 9 năm tù về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Nhà báo tự do này đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn, Hà Nội. Trước đó, vào tháng 7, một nhà báo tự do và là cộng tác viên thường xuyên của VOA tiếng Việt, ông Lê Anh Hùng, cũng bị chính quyền Hà Nội bắt giữ với những cáo buộc tương tự. Trước khi bị bắt, ông Hùng cũng là một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, viết một số bài bình luận về luật an ninh mạng gây tranh cãi, vì bộ luật mới này được cho là sẽ trao cho nhà nước thêm nhiều quyền lực để kiểm soát và khống chế tự do ngôn luận trên mạng Internet. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự bị các nhà hoạt động trong nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế coi là điều luật mơ hồ mà chính quyền lạm dụng để kết án tù những người lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền Việt Nam. CPJ kêu gọi chính quyền Hà Nội hãy hủy bỏ bản án đối với nhà báo và nhà hoạt động Công Đương và thả blogger Anh Hùng ngay lập tức. Nếu Việt Nam muốn được nhìn nhận một cách nghiêm túc như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì họ phải ngừng đàn áp và bỏ tù các nhà báo, đại diện cao cấp của CPJ ở Đông Nam Á Sean Crispin nói. CPJ tin rằng nhà báo không nên bị bỏ tù vì làm nhiệm vụ của mình. Theo định nghĩa của CPJ, nhà báo là những người viết tin tức bình luận về các sự kiện công chúng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, gồm báo in, ảnh, radio, video và trên mạng. Trong bản thống kê hàng năm, CPJ chỉ đưa ra con số những nhà báo được xác định là bị bỏ tù vì những gì liên quan đến công việc của họ. Ngoài các nhà báo, nhiều tù nhân lương tâm cũng bị kết án tù ở Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam.
Hãng tin TASS của Nga hôm 13 tháng 12 dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa tin rằng Hà Nội nhiều khả năng sẽ không mua thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Spider của Israel vì những lỗ hổng kỹ thuật trong thiết bị này. Nguồn tin của TASS được trích lời nói rằng lý do dẫn tới quyết định trên là hệ thống tên lửa này hoạt động tồi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và thường hỏng hóc. Ngoài ra, hãng tin Nga dẫn nguồn tin của mình nói rằng tên lửa Spider không tương thích với hệ thống tên lửa đất đối không mua của Nga trước đây, và điều đó giảm bớt hiệu quả của hệ thống phòng không chung của Việt Nam. Hệ thống của Israel đã được bắn thử nghiệm ở Việt Nam kể từ đầu năm nay và phần lớn thất bại, nguồn tin của TASS nói. Trong khi đó, trang tin Zing News dẫn lại báo Quân đội Nhân dân nói rằng Việt Nam lần đầu bắn thử hệ thống phòng không Spider vào đầu tháng 9 năm ngoái. Hãng tin này cho biết chưa nhận được phản ứng của cả Bộ Quốc phòng Việt Nam lẫn Israel. TASS đưa tin rằng hợp đồng mua bán tên lửa đất đối không Spider được ký năm 2015 với một khoản tiền không được tiết lộ.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ lại thực hiện việc trục xuất một số di dân Việt thuộc diện được bảo vệ đã từng sinh sống ở Mỹ hàng thập kỷ qua sau khi rời Việt Nam trong thời gian chiến tranh. Một bài báo đăng trên tạp chí The Atlantic ra hôm 12 tháng 12 tường thuật rằng chính quyền Tổng thống Trump đang trong quá trình chuẩn bị để tiến hành việc trục xuất một số di dân gốc Việt ra khỏi Hoa Kỳ. Trong khi báo New York Times hồi tháng trước nói, chính quyền Trump đã lặng lẽ đình chỉ việc trục xuất một số người nhập cư Việt Nam cách đây vài tháng. Chính sách trục xuất di dân Việt Nam về nước được tin là đã gây tranh cãi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và cũng là nguyên nhân dẫn tới quyết định của một đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ chức vào cuối năm ngoái. Theo một thỏa thuận ký vào năm 2008 giữa hai chính quyền cựu thù, thì không thể trục xuất những người Việt tới Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, tức là ngày hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Theo The Atlantic, vào đầu năm ngoái, Nhà Trắng đơn phương diễn giải hiệp định này để loại bỏ những người bị kết án hình sự khỏi sự bảo vệ của Hiệp định 2008 và cho phép chính quyền gửi trả về Việt Nam một số ít di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Đây là một chính sách mà Nhà Trắng đã rút lại hồi tháng 8. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, chính phủ Mỹ này lại quyết định thi hành chính sách này trở lại. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không bảo vệ những người di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký một hiệp định song phương về vấn đề trục xuất vào năm 2008, đồng thời thiết lập các thủ tục để trục xuất công dân Việt đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995 và là đối tượng của lệnh trục xuất cuối cùng. Ông James Trower, người phát ngôn của Sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội, nói với tạp chí The Atlantic của Mỹ, mặc dù các thủ tục liên quan đến hiệp định này không áp dụng cho các công dân Việt Nam đã tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, nhưng nó không thể ngăn cản việc trục xuất những người đến trước năm 1995. Theo tạp chí The Atlantic, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã gặp các đại diện của Sứ quán Việt Nam ở Washington, D.C., nhưng từ chối cho biết thêm chi tiết về thời gian và địa điểm, cũng như những gì đã được bàn thảo tại các cuộc thương lượng đó. Hiện đang có 5.000 người Việt đang sinh sống ở Hoa Kỳ bị kết án hình sự và đã có quyết định cuối cùng là phải bị trục xuất. Những người này không phải là công dân Mỹ và đã bị bắt giữ, kết án và cuối cùng bị một thẩm phán về di trú ra lệnh trục xuất dưới thời các chính quyền tiền nhiệm. Bà Katie Waldman, một phát ngôn viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói, ưu tiên của chính quyền hiện nay là trục xuất những tội phạm hình sự trở về đất nước nơi họ ra đi. Hồi năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Trump bắt đầu bắt giữ những người nhập cư đến từ Việt Nam đã sống lâu dài ở Mỹ và chuẩn bị trục xuất họ. New York Times trích dẫn thống kê của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào tháng trước cho thấy có khoảng 7.700 trong số khoảng 8.000 di dân Việt thuộc diện chờ bị trục xuất. Nhiều người Việt đến Mỹ trước năm 1995 được bảo vệ theo hiệp định dưới thời của Tổng thống George W. Bush và Barack Obama là những người tị nạn chiến tranh Việt Nam. Trong số đó có con cái những người đã từng chiến đấu cho các lực lượng đồng minh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Để phản đối việc hàng nghìn người bị trục xuất về Việt Nam, đại sứ tiền nhiệm của ông Daniel Kurtenbrink, Ted Osius, đã từ chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào tháng 10 năm 2017. Trả lời VOA trước đây, cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ từ California nhận định rằng những di dân Việt thuộc diện bị trục xuất không nên tiếp tục trông đợi vào thỏa thuận ký năm 2008 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Theo ông, bản ghi nhớ này không thể bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước năm 1995 khỏi nguy cơ bị trục xuất. Trong khi đó, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas khẳng định trong tương lai gần, những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Theo ông, những người trong diện này có thể tự tin ra trình diện sở di trú và xin giấy phép lao động cũng như bằng lái xe. Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở đây hòa nhập, đóng góp cho xã hội Mỹ, cũng như giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Viện Chính sách Di dân có trụ sở tại Washington, D.C. cho hay là sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, khoảng 125.000 người tị nạn đã rời Việt Nam trong một chương trình di tản được chính phủ Mỹ tài trợ. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Hoa Kỳ đã tăng nhanh chóng kể từ năm 1975 và lại tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017 đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân trên toàn nước Mỹ.
Bắc Kinh hôm 13 tháng 12 thông báo đang điều tra doanh nhân Canada Michael Spavor vì bị nghi gây tổn hại tới an ninh của Trung Quốc vài ngày sau khi một cựu nhân viên ngoại giao Canada bị giữ ở nước này giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang. Reuters dẫn lời nguồn tin ở Trung Quốc nói rằng cơ quan an ninh ở thành phố Đan Đông giáp với Bắc Hàn đã điều tra ông Spavor kể từ ngày 10 tháng 12, tin cho hay doanh nhân này làm ăn với phía Triều Tiên. Thông báo trên được đưa ra ít ngày sau khi cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig bị bắt ở Bắc Kinh hôm 10 tháng 12. Khi được hỏi về vụ bắt giữ ông Spavor, theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng ông Spavor và cả ông Kovrig bị nghi gây tổn hại tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng quyền lợi pháp lý của cả hai công dân Canada đã được bảo đảm. Hai vụ việc đang được điều tra riêng rẽ, ông Lục nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ông nói tiếp rằng đại sứ Canada được thông báo về vụ bắt giữ. Trung Quốc đã phản ứng đầy tức giận sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, hôm 1 tháng 12 theo yêu cầu của Washington. Vụ bắt giữ Spavor nhiều khả năng sẽ làm leo thang tranh cãi ngoại giao, theo Reuters. Tin cho hay Trung Quốc không liên hệ vụ bắt ông Kovrig với vụ của bà Mạnh, nhưng các chuyên gia ngoại giao Canada nói rằng họ không nghi ngờ sự liên kết giữa hai vụ này. Cứ được hỏi rằng liệu hai công dân Canada có được thả nếu bà Mạnh được phóng thích, ông Lục nhấn mạnh rằng việc bắt bà là hành động sai lầm và Canada cần phải thả bà ngay lập tức.
Con số nhà báo bị tống giam trên thế giới năm 2018 gần ở mức kỷ lục, theo một báo cáo công bố ngày 13 tháng 12. Một phúc trình thường niên của Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ cho biết, tính tới ngày 1 tháng 12, có 251 nhà báo bị giam cầm. Trong năm thứ ba liên tiếp, hơn một nửa số nhà báo sau song sắt là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ai Cập, nơi họ bị cáo buộc tiến hành các hoạt động chống nhà nước, theo Reuters. Khi được hỏi về các nhà báo bị tống giam, theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng các biện pháp pháp lý không phải được sử dụng vì nghề nghiệp nhà báo của các nghi can hoặc tội phạm đó. Theo tổ chức phi chính phủ chuyên thúc đẩy tự do báo chí đặt trụ sở ở Mỹ, con số nhà báo bị giam giữ vì tội danh tung tin giả đã tăng lên 28 người, tăng so với con số 21 năm ngoái và 9 trong năm 2016. Phúc trình chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thường xuyên coi việc đưa tin tiêu cực là tin vịt, mà cũng được các nhà lãnh đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines sử dụng để nhắm vào những người chỉ trích. Nghiên cứu của CPJ được công bố đúng vào tuần lễ tạp chí Time thông báo rằng một số nhà báo, trong đó có hai phóng viên của Reuters ở Myanmar và ông Jamal Khashoggi, nhà báo người Ả Rập Xê Út bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ, là nhân vật của năm. Tổng số nhà báo bị cầm tù giảm 8% năm 2018 so với con số kỷ lục 272 của năm ngoái, theo CPJ.
Một phụ nữ bị cáo buộc làm điệp viên cho Nga để thâm nhập vào một tổ chức có thế lực vận động cho quyền sở hữu súng đạn của người Mỹ và làm ảnh hưởng chính sách của Mỹ đối với Nga đã nhận tội ở tòa án liên bang hôm 13 tháng 12, trước cáo buộc duy nhất là có âm mưu. Cô Maria Butina, một cựu sinh viên cao học Nga theo học tại Đại học Mỹ ở Washington, vốn công khai cổ suý cho quyền sở hữu súng, đã đưa ra lời khai tại một phiên xử ở Washington trước thẩm phán liên bang Tanya Chutkan. Cô cũng đồng ý hợp tác với các công tố viên. Khi được thẩm phán Chutkan hỏi trí óc cô có minh mẫn không khi cô chuẩn bị đưa ra lời khai nhận tội, cô Butina trả lời là hoàn toàn minh mẫn. Hồi tháng 7, Butina bị các công tố viên cáo buộc làm điệp viên cho chính phủ Nga và có âm mưu hành động để giúp cho Moscow. Trước đó, cô đã không nhận tội cho đến khi thay đổi lời khai trong phiên xử hôm 13 tháng 12. Mặc dù không có bức án rõ ràng cho tội danh cụ thể của cô Butina, luật sư của cô, ông Robert Griscoe, ước đoán rằng theo mức án của Mỹ dành cho các tội danh tương tự, cô có thể bị kết án đến 6 tháng tù. Các công tố viên cáo buộc cô Butina làm việc với một quan chức Nga và hai công dân Mỹ để cố gắng thâm nhập vào Hiệp hội Súng trường Quốc gia, gọi tắt là NRA. một tổ chức có liên hệ chặt chẽ với các chính trị gia bên đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tìm cách lay chuyển chính sách của Washington theo hướng có lợi cho Moscow. Theo cáo trạng được tuyên đọc trước tòa, các công tố viên cho biết Putin đã soạn thảo dự án ngoại giao vốn kêu gọi thiết lập kênh liên lạc hậu trường không chính thức giữa các chính trị gia cao cấp của Mỹ để giúp ích cho Nga. Nằm trong kế hoạch đó, cô thừa nhận cô đã lên âm mưu với hai người Mỹ và một quan chức Nga. Luật sư của Putin trước đó đã nêu tên quan chức Nga là Alexander Turchin, phó thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, người đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 4. Một trong hai người Mỹ tham gia vào âm mưu của Putin là Paul Erickson, một nhà hoạt động chính trị Mỹ vốn đang hẹn hò với Putin. Sau khi cô bị kết tội, Nga đã gọi vụ việc này là dựng chuyện và kêu gọi thả cô. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 12 đã nói cô đã hỏi lãnh đạo các cơ quan tình báo của chúng ta việc gì đang xảy ra. Không ai biết gì về cô ấy cả. Các công tố viên tham gia buộc tội Putin không thuộc văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với chính quyền Nga. Cáo trạng đối với Putin không đề cập gì đến ban vận động tranh cử của ông Trump. Bản thân cô Putin là một người ủng hộ ông Trump nhiệt thành. Cô thường khoe khoang tại các bữa tiệc ở Washington rằng cô có thể sử dụng các mối liên hệ chính trị của cô để giúp ai có được vị trí trong chính quyền của ông Trump. Putin cũng đã từng đặt câu hỏi cho Trump tại một buổi tập hợp phái bảo thủ Mỹ ở Las Vegas hồi năm 2015. Khi đó, ông Trump đang tranh cử tổng thống. Cô hỏi về mối quan hệ của Mỹ với Nga và các lệnh trừng phạt kinh tế mà người tiền nhiệm của ông, cựu tổng thống Barack Obama, áp đặt lên Moscow. Ông Trump lúc đó đã trả lời rằng nếu trở thành tổng thống, ông sẽ có quan hệ tốt đẹp với Putin. Và tôi không nghĩ rằng chúng ta cần các biện pháp cấm vận.
Con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước giảm xuống mức gần thấp nhất trong vòng 49 năm, giảm bớt lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm trên thị trường việc làm và kinh tế. Theo Bộ Lao động Mỹ, hôm 13 tháng 12, đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiểu bang giảm đi 27.000 xuống mức 206.000 đối với tuần lễ kết thúc vào ngày 8 tháng 12. Đây là sự sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2015. Con số xin trợ cấp hồi giữa tháng 9 là 202.000, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1969, theo Reuters. Các dữ liệu công bố hôm 13 tháng 12 còn cho thấy giá nhập khẩu giảm nhiều nhất trong hơn 3 năm hồi tháng 11, trong khi giá các sản phẩm dầu mỏ sụt giảm và giá đô la tăng, tác động lên các sản phẩm khác. Theo Reuters, việc củng cố các điều kiện trên thị trường lao động càng gia tăng các dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nâng tỷ lệ lãi suất trong cuộc họp bàn về chính sách từ ngày 18 tới 19 tháng 12. Với tỷ lệ lạm phát vẫn được duy trì trong nửa đầu năm 2019, các nhà kinh tế cho rằng sẽ ít có sự gia tăng lãi suất vào năm tới. Trong khi đó, báo cáo cũng cho thấy giá xuất khẩu giảm 0,9% trong tháng 11, mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 1 năm 2016 sau khi tăng 0,5% trong tháng 10. 9 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ khi một tàu cao tốc va vào một đầu tàu rồi sau đó đâm vào sân ga và một cầu vượt ở một vùng ngoại ô của thủ đô Ankara vào sáng ngày thứ Năm 13 tháng 12. Reuters đưa tin lực lượng cứu hộ đã làm việc để giải cứu những người bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát tại ga xe lửa Marsandis, nằm cách trung tâm Ankara khoảng 8 km. Không rõ tốc độ của hai tàu khi tai nạn xảy ra là bao nhiêu. Bản tin cho biết có lúc có tuyết rơi nhẹ trên đường ray. Đoàn tàu xuất phát từ Ankara đang trực chỉ tỉnh Konya ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và theo hành trình thì không phải dừng lại ở ga Marsandis. Thị trưởng Ankara Vasip Sahin cho biết là đầu tàu đã văng ra xa 20 mét tới phía trước. Ông cho biết nhà chức trách đang tiến hành điều tra. Nói với các phóng viên có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ Kahit Turhan cho biết là trong số 9 người thiệt mạng trong tai nạn này có 3 người lái tàu. Hãng tin nhà nước Anadolu cho biết là vào lúc tai nạn xảy ra có 206 hành khách trên tàu cao tốc. Nguồn tin này xác nhận rằng văn phòng công tố nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra. Thổ Nhĩ Kỳ dưới quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan, vốn đã cầm quyền tại nước này trong 16 năm qua, đã xây dựng một mạng lưới tuyến đường sắt cao tốc để giảm bớt nạn ùn tắc giao thông. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự tường trình từ thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Căn nhà ở ngoại ô Sterling, bang Virginia của nghệ sĩ piano tài danh một thời ở miền Nam Việt Nam và cũng là giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền không ngày nào thiếu vắng tiếng đàn. Dù năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng tình yêu âm nhạc trong người nghệ sĩ này vẫn nguyên vẹn như thời còn xuân sắc. các thế hệ nhạc sinh hàng ngày vẫn tới đây để nghe bà chỉ dạy về cách cảm thụ âm nhạc, hiểu và yêu từng giai điệu mà mình thể hiện. Nhạc sinh Trung Đỗ nói:
I think her method works in a very specific kind of way.
Tôi nghĩ là cách truyền dạy của bà rất hiệu quả. Đôi khi khi trình diễn những tác phẩm âm nhạc lớn vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có sức ép từ sân khấu, bạn dễ dàng quên đi một điều gì đó và không thể thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Nhưng bà luôn hướng dẫn chúng tôi phải yêu và cảm thụ tác phẩm bằng chính tình yêu của mình. Mà khi bạn đã yêu, thì rõ ràng bạn sẽ thể hiện tác phẩm ấy một cách xúc cảm và hoàn thiện nhất.
Khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở cái tuổi ngoài 90 mà tất cả mọi câu chuyện của bà hàng ngày vẫn không gì khác ngoài âm nhạc. Bà vẫn đau đáu về cách làm sao để các bạn trẻ ngày hôm nay, dù có rất ít thời gian, vẫn có thể học được âm nhạc, kể cả nhạc cổ điển. Sớm có tài năng âm nhạc, ở độ tuổi đôi mươi, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyền đã được sang Nhạc viện Quốc tế Paris du học năm 1955. Bà kết hôn với nhạc sư Đỗ Thế Việt, một cây violon nổi danh tại Paris khi đó, và sau này là giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1975, bà qua Mỹ và giảng dạy âm nhạc tại Bridgewater College với giáo trình Nhìn, Nghe và Chơi dành cho piano nổi tiếng khi đó. Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, Sterling, Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
Ai cũng nghĩ tới đường hay, sớm quá. Cũng như học chữ, cũng học đọc, học đố, học viết, rồi học đánh máy. Khi nớ mới học làm văn, với là học làm thơ. Thế tại sao bây giờ vì nhạc cái nhảy vô cái làm thơ, làm văn liền? Vì vậy sao nó cứ học ra cái bài thơ nữa. Rồi bà hết thì giờ rồi, không có thì giờ. Của tôi là học đọc, học viết, đúng. Học đọc, học đơn, đúng. Chỗ nào? Thế nên chỗ của tôi là dạy chỗ nào? Thấy gì? Đừng chỗ nào?
Trong căn nhà với đầy ắp những kỷ niệm về miền Nam Việt Nam trước năm 1975, ở vùng ngoại ô Sterling vắng vẻ của tiểu bang Virginia, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, người phụ nữ được coi là tài sắc vẹn toàn của miền Nam thời trước, vẫn mê mải với những giai điệu và câu chuyện về âm nhạc. Tên bà là Thuyền, có lẽ như một định mệnh, khi con thuyền âm nhạc của bà vẫn mãi mang trên mình những mơ ước và cả sự đau đáu trong việc truyền lại tình yêu đối với cây đàn piano cho đến tận cái tuổi xưa nay vốn đã rất hiếm này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.